Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế. Bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay những loại thực phẩm được bày bán ở trước cổng trường luôn tiềm ẩn mối lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến quà vặt cổng trường xảy ra gần đây đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ học sinh ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán ăn ngoài cổng trường gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này khiến người dân không khỏi lo lắng khi thực phẩm trôi nổi, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn bủa vây học đường. Nhưng với nhiều học sinh, ăn quà vặt là thói quen khó bỏ. Thực tế, tại các cửa hàng tạp hóa, nhất là cửa hàng gần các trường học, không khó để bắt gặp hình ảnh các loại kẹo được thiết kế với đủ hình dáng, màu sắc bắt mắt, thu hút học sinh. Điểm chung của những loại sản phẩm này là thường có chữ nước ngoài, không có nguồn gốc rõ ràng, giá thành rẻ, được đóng gói nhỏ, riêng lẻ. Theo một số chuyên gia, việc sử dụng những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc được bán với giá rẻ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của các em học sinh. Nguy hiểm hơn nếu các loại thực phẩm này có chứa các chất gây nghiện, chất cần sa, ma túy. Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý 1 năm nay, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 3 người tử vong, 659 người bị ngộ độc, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý là có nhiều học sinh trở thành nạn nhân của các vụ ngộ độc thực phẩm. Thực tế cho thấy học sinh đã được các giáo viên nhắc nhở về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm. Phụ huynh cũng nhận thức rất rõ nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các loại quà vặt được bán tràn lan tại cổng trường. Thế nhưng không ít phụ huynh vẫn tặc lưỡi cho rằng đấy chỉ là chuyện vặt cho đến khi những sự việc đáng tiếc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con em mình xảy ra. Trong nhịp sống bận rộn, nhiều bậc phụ huynh bận biểu với công việc nên khó chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho trẻ. Họ thường cho con tiền để ăn quà sáng bán ở cổng trường mà chưa lường hết hậu quả nếu chẳng may trẻ bị ngộ độc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, đa số thực phẩm siêu rẻ bán tại các hàng rong ở cổng trường không có nguồn gốc rõ ràng, không được bảo quản chế biến đúng quy cách nên dễ gây ngộ độc thực phẩm. Ngoài nguy cơ ngộ độc cấp tính gây tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, khó thở, những loại thực phẩm này còn tiềm ẩn mối nguy hại lâu dài cho sức khỏe người dùng mà không có biểu hiện ngay ra bên ngoài, gây ra các bệnh mãn tính như béo phì, tim mạch, đái tháo đường. Về lâu dài, việc tiêu thụ các thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Đặc biệt, những chất hóa học, thuốc trừ sâu, chất tăng trọng tồn dư trong thực phẩm sẽ ngấm vào cơ thể, tích tụ lại và gây bệnh ung thư. Thậm chí, trong nhiều vụ việc, cơ quan chức năng đã phát hiện loại ma túy nguy hiểm được trộn trong các loại đồ uống, bánh kẹo. Theo quy định của Bộ Y tế, người kinh doanh thức ăn đường phố phải bảo đảm 10 tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm đủ nước sạch, có dụng cụ gấp thức ăn chín, không để lẫn thức ăn chín và sống, nơi chế biến thực phẩm phải sạch tách biệt nguồn ô nhiễm như cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, nơi bày bán gia súc, gia cầm. Người làm dịch vụ chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức, khám sức khỏe định kỳ, nhân viên phải đeo tạp dề, khẩu trang, mũ khi bán hàng, không sử dụng phụ gia và màu thực phẩm. Thức ăn phải được bày bán trên giá cao hơn 60cm trong tủ kính và bao gói hộp vệ sinh và phải có dụng cụ đựng chất thải. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết có tới 70-80% thức ăn đường phố, bao gồm cả quà vặt cổng trường được xác định là bị nhiễm khuẩn như E. coli, loại vi khuẩn gây tiêu chảy, bệnh đường ruột và khuẩn gây tả. tình trạng mất an toàn thực phẩm trước các cổng trường học dù được cơ quan chức năng chấn chỉnh nhưng vẫn diễn ra, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình, nhà trường, học sinh. Trên hết là trách nhiệm nghề nghiệp, lương tâm của những người bán hàng và sự giám sát của các cơ quan chức năng. Thực phẩm là một loại hàng hóa đặc biệt cần chú trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Theo Cục An toàn Thực phẩm, nguyên nhân chính gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột, động thực vật chứa độc tố tự nhiên, nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản, ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến vệ sinh dụng cụ. Mặt khác, do quá trình chế biến, bảo quản nguyên liệu thực phẩm chưa đúng cách, cùng với ý thức chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa nghiêm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng chai, đóng bình. Các đơn vị lưu ý biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, bữa cổ đông người trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời công khai kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm để cảnh báo kịp thời người sản xuất kinh doanh và cộng đồng. Trước hết, các cấp chính quyền cơ sở cùng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, thu giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực cổng trường học. Quan trọng hơn hết, các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, nhắc nhở con em mình ăn uống tại gia đình trước khi đến lớp, không mua, sử dụng các loại thực phẩm, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, sách có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi con người. Ở mỗi lứa tuổi, lợi ích từ việc đọc sách mang lại những điểm khác biệt. Để lan tỏa và phát triển văn hóa đọc, cha mẹ nên khuyến khích và duy trì niềm yêu thích của trẻ với sách để chúng dần hình thành văn hóa đọc nhằm thúc đẩy tư duy, tầm hiểu biết và trau dồi ngôn ngữ. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ gợi ý đến quý vị một số cách giúp hình thành văn hóa đọc ở con cái.
Thưa quý vị, muốn con đọc sách thì trước tiên cha mẹ cũng phải đọc sách. Nếu con bạn nhìn thấy cha mẹ luôn cầm một cuốn sách trên tay trong mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi, chúng cũng bắt đầu có cảm hứng để cầm một cuốn sách theo mình. Ngoài ra hãy tìm hiểu và cho con tiếp xúc với sách, ngay cả khi chúng chỉ mới vài tháng tuổi. Đọc sách về âm nhạc, sách về mở rộng vốn từ, sách về rèn luyện thói quen tốt, những mẫu chuyện nhỏ, v.v. Khi con lớn hơn, cha mẹ có thể chuyển sang đọc cùng con. Cuối cùng có thể yêu cầu con tự đọc. Thường xuyên đọc sách cho con sẽ tạo cho bé tình yêu với sách và niềm đam mê đọc sách. Từ đây cũng là tiền đề cho việc học tập sớm và tốt cho việc học của bé sau này. Khi chọn quà cho ngày sinh nhật vào các dịp lễ đặc biệt trong năm, cha mẹ hãy đảm bảo rằng sách là ưu tiên hàng đầu của các thành viên trong gia đình. Hãy cho trẻ được tìm hiểu nhiều loại sách khác nhau nhưng vẫn cần đảm bảo rằng chúng phù hợp với lứa tuổi. Sách là kho báu quý giá đi theo năm tháng mà con trẻ sẽ trân trọng ngay cả khi chúng đã lớn lên. Hãy để tủ sách và kiến thức của con cùng phát triển với nhau. Cha mẹ hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của mình có những góc đọc sách yên tĩnh và thoải mái. Một cửa sổ đầy đủ ánh sáng, một chiếc võng trong vườn, một chiếc xích đu ở ban công có thể là những nơi lý tưởng để thiết lập góc đọc sách của trẻ. Những chiếc thảm, đệm và ghế tựa cũng có thể mang lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu hơn khi được đặt ở những vị trí quan trọng. Thiết kế những góc đọc như vậy sẽ giúp con bạn có thể ngồi thoải mái trong nhiều giờ đồng hồ và thích thú với việc đọc sách. Bất cứ nơi nào có diện tích và thoáng mát, hãy đặt các kệ và giá sách để trẻ có thể dễ dàng với tới và lấy những quyển sách. Ngoài ra, khi những cuốn sách ở vị trí thu hút sự chú ý của trẻ mỗi khi chúng đi ngang qua, trẻ thường sẽ có động lực cầm cuốn sách lên và đọc. Đôi khi cha mẹ không thể có đủ khả năng để mua hết số sách ở nhà sách cho con của mình, vì vậy đăng ký cho con thẻ vào thư viện cũng được coi là một sự lựa chọn tốt. Hãy cùng con đến thư viện thường xuyên cho tới khi chúng đủ lớn để tự lập và tự lựa chọn những cuốn sách mà chúng muốn đọc. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình có thể mượn sách của nhau để đọc hoặc trao đổi với bạn bè. Bằng cách đó, cha mẹ không phải chi trả quá nhiều chi phí cho việc đọc sách. Một biện pháp khuyến khích trẻ phát triển văn hóa đọc là hãy khuyến khích con tham gia các câu lạc bộ văn học. Khi tham gia vào các câu lạc bộ văn học, trẻ sẽ có cơ hội thảo luận về những cuốn sách đã đọc với mọi người, tranh luận về cốt truyện và phân tích các bài học trong đó. Điều này sẽ kích thích sự tò mò, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu thế giới xung quanh. Từ đó, nó sẽ thúc đẩy chúng đọc nhiều và nhiều hơn nữa. Hãy giúp trẻ tạo thói quen dành một khoảng thời gian cụ thể trong ngày để đọc sách. Cha mẹ cần đảm bảo rằng không có bất kỳ yếu tố nào tác động ảnh hưởng đến thời gian tập trung đó, ví dụ như cấm xem TV và sử dụng điện thoại. Nếu cả gia đình cùng tham gia đọc sách vào một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày, điều đó sẽ khiến con bạn hứng thú hơn với việc đọc sách. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lập danh sách đọc cho từng thành viên trong gia đình theo sở thích của mỗi cá nhân. Hãy tạo điều kiện cho con được lựa chọn những cuốn sách mà chúng muốn đọc và đưa chúng vào danh sách đó theo thứ tự. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng nó bao gồm nhiều thể loại khác nhau và chủ đề phải phù hợp với lứa tuổi. Cùng với danh sách đọc được đưa ra, cha mẹ cũng có thể xây dựng kế hoạch đọc sách cho con trong 6 tháng đến 1 năm. Điều đó sẽ thúc đẩy con liên tục đọc để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, nó cũng sẽ tạo ra một số cuộc cạnh tranh lành mạnh trong gia đình để xem thành viên nào sẽ đọc hết được danh sách đó trong một khoảng thời gian quy định. Trong dòng chảy gấp gáp của đời sống, những cuốn sách thực sự là người bạn, người thầy, là tri thức và là thế giới đồng hành cùng trẻ em. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.